Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Ma Bình tháo dỡ thêm một điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm. Chính quyền lao động đang tiếp tục tháo dỡ các điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm tại Ma Bình, trong khi cầu Watson Road Bridge mới ở vùng Dickeret vừa được đưa vào sử dụng. Nhà chức trách cho biết cây cầu và lối đi bộ bên trên tuyến đường sắt Shrewsbury Line giúp tách biệt hoàn toàn xe lửa và xe cộ, mang lại kết nối an toàn và thông suốt hơn cho cộng đồng đang phát triển. Theo hãng tin Premier, việc dỡ bỏ toàn bộ 35 thanh chắn dọc hai tuyến Shrewsbury Line và Pakenham Line kéo dài gần 100 km đã cải thiện lưu thông cho hơn nửa triệu tài xế mỗi ngày và giảm bớt 23 giờ ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Điều này cũng giúp tránh tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn khi số lượng xe lửa tăng lên sau khi đường hầm Metro Tunnel đi vào hoạt động vào cuối tuần trước. Từ ngày 30 tháng 11, đã có hơn 240 chuyến xe lửa bổ sung mỗi ngày dọc theo hành lang đường sắt Shrewsbury, Cranbourne, Pakenham dừng tại 5 nhà ga ngầm mới. Con số này sẽ tăng lên hơn 1.000 chuyến xe lửa mỗi tuần từ ngày 1 tháng 2 khi đường hầm Metro Tunnel tích hợp hoàn toàn vào lịch trình. Chính quyền lao động đang đặt mục tiêu tháo dỡ 110 điểm giao cắt đường sắt vào năm 2030 và hiện đã hoàn thành 88 điểm. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang mở cửa trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần và tinh thần mới tại vùng Melton, cung cấp dịch vụ miễn phí, không cần thẻ Medicare hay giấy giới thiệu. Trung tâm do tổ chức phi lợi nhuận My Australia phối hợp cùng tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng IPC Health, tổ chức y tế Thorn Harbour Health và bệnh viện Western Health vận hành với đội ngũ chuyên gia đa ngành hỗ trợ người dân vào gặp trực tiếp hoặc hẹn trước. Trung tâm mở cửa tại đường Bridge Road từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối các ngày trong tuần và từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào cuối tuần, có dịch vụ điện thoại hỗ trợ tư vấn từ xa trong giờ làm việc. Địa điểm mới là một phần của mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần trên toàn tiểu bang, hỗ trợ người gặp khó khăn tâm lý, bệnh tâm thần hoặc các vấn đề về sử dụng chất gây nghiện. Mạng lưới đã giúp hơn 29.000 người dân Victoria tiếp cận dịch vụ miễn phí và hiện có 22 trung tâm tại 24 địa điểm. Ngân sách Victoria năm nay đã đầu tư hơn 34 triệu đô la để duy trì các trung tâm hiện có và mở thêm 7 địa điểm mới. Từ năm 2021, chính quyền lao động đã chi ra 6 tỷ đô la vào hệ thống này. Chính quyền lao động đang giúp người mua xe cũ dễ tìm được phương tiện an toàn hơn thông qua bảng xếp hạng an toàn xe cũ vừa được cập nhật. Bảng xếp hạng do Ủy ban Tai nạn Giao thông TAC, Sở Giao thông và Quy hoạch cùng Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Đại học Monash phối hợp thực hiện dựa trên dữ liệu của 9,5 triệu chiếc xe và 2,6 triệu ca chấn thương từ các vụ tai nạn do cảnh sát ghi nhận trong giai đoạn năm 1987 đến năm 2023. Theo hãng tin Premier, kết quả cho thấy công nghệ an toàn xuất hiện ở nhiều dòng xe với mức giá khác nhau. Trong đó, Ford Falcon FG là mẫu xe lớn an toàn nhất. Toyota Camry đứng đầu nhóm xe cỡ trung, còn Mazda 3 là lựa chọn an toàn nhất trong nhóm xe nhỏ. Trong tổng số 561 mẫu xe được đánh giá, có 130 mẫu đạt mức 5 sao và 72 mẫu được xếp vào nhóm lựa chọn an toàn, với hơn phân nửa mẫu có giá dưới 10.000 đô la, và gần như toàn bộ xe cũ đều có thể được mua với giá dưới 25.000 đô la. Các xếp hạng này giúp người dân Victoria dễ dàng kiểm tra những tính năng an toàn quan trọng như thắng khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, kiểm soát ổn định điện tử và hỗ trợ giữ làn đường. Hãng tin The Age đưa tin, Queensland vẫn chưa khởi công các hạng mục hạ tầng Olympic tại các trường học dù chỉ còn vài tuần nữa là đến hạn hoàn thành theo kế hoạch ưu tiên. Thay vì hoàn tất vào tháng 12 năm nay như đặt ra trong chương trình tài trợ Go for Gold, trị giá hơn 93 triệu đô la dành cho 120 trường. Sở Giáo dục Queensland cho biết việc phê duyệt xây dựng chỉ dự kiến bắt đầu vào năm tới. 6 trường được nhận mức tài trợ cao nhất từ 2,5 triệu đô la đến 5 triệu đô la vẫn chưa triển khai bất kỳ hạng mục nào dù đã qua 18 tháng kể từ khi công bố. Người phát ngôn của sở cho biết toàn bộ các dự án này sẽ hoàn tất vào cuối năm tới, tùy thuộc vào thời tiết, năng lực thị trường và tiến độ xây dựng, đồng thời sẽ tìm cách đẩy nhanh tiến độ khi có thể. Các dự án gồm nâng cấp sân vận động, xây dựng khu tập luyện mới nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Brisbane 2032. Glenelg State High School, một trong 6 trường nhận mức tài trợ cao nhất, được cấp gần 4 triệu đô la để xây dựng các sân tập đa năng có mái che, phục vụ chương trình đào tạo bóng netball. Tuy nhiên, trường được thông báo vào cuối năm nay rằng dự án bị giảm ưu tiên vì sở giáo dục tập trung vào các trường ở phía bắc Queensland, nơi điều kiện địa lý xa xôi và thời tiết theo mùa có thể làm chậm thi công. Chính quyền bang cũng không công bố mức tài trợ cụ thể cho từng trường do lý do bảo mật thương mại. Chương trình đào tạo Netball hướng đến xây dựng lộ trình rõ ràng cho học sinh vào đại học, học nghề TAFE hoặc các cấp độ thi đấu cao hơn với mức phí 100 đô la mỗi năm cho phụ huynh. Một báo cáo kiểm toán mới đây cho thấy các tổ chức trực thuộc chính quyền bang New South Wales đã để xảy ra hàng loạt sai sót về tài chính. Trong đó có trường hợp một cựu nhân viên vẫn được trả lương liên tục đến tháng 6 năm nay dù đã nghỉ việc từ 7 năm trước. Một người khác bị trả dư gần 300.000 đô la trong 3 năm, buộc các tổ chức phải tìm cách thu hồi tiền. Tổng số sai sót giảm từ 88 vụ xuống 55 vụ trong năm tài chính 2025, nhưng giá trị lại tăng gần gấp đôi, từ 232 triệu đô la lên 397 triệu đô la. Báo cáo kiểm toán cũng cho biết hơn 200 người lao động có ký hợp đồng đã làm việc trên 5 năm, gây áp lực lớn lên ngân sách của tiểu bang. Báo cáo cho thấy 17 nhân viên hợp đồng được trả lương trên 550.000 đô la mỗi năm, tương đương hoặc cao hơn mức lương của giám đốc điều hành cấp cao, đặt ra yêu cầu phải đánh giá kỹ lưỡng lý do và giá trị thị trường của các vị trí này. Công đoàn bang New South Wales cảnh báo, việc phụ thuộc vào lao động hợp đồng là một lựa chọn sai lầm, vừa tốn kém vừa làm mất đi đội ngũ chuyên môn của lĩnh vực công. Báo cáo đề nghị các tổ chức phải chứng minh sự thiếu nhân lực phù hợp trước khi thuê ngoài để ngăn chặn tình trạng chi tiêu lãng phí. Chính quyền lao động đang mở rộng mạnh mẽ nguồn trợ giúp thực phẩm trên toàn bang Victoria với 133 tổ chức được nhận tổng cộng 9 triệu đô la thông qua chương trình hỗ trợ thực phẩm cộng đồng. Giám đốc đặc trách người chăm sóc và tình nguyện viên Ross Penn hồi tuần trước cho biết, nguồn vốn tăng gấp đôi trong năm nay sẽ giúp cung cấp thêm thực phẩm tươi và bổ dưỡng, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên đang làm việc ở tuyến đầu. 7 khoản hỗ trợ điều phối được trao cho các tổ chức lớn để mở rộng dịch vụ, trong khi 126 khoản tài trợ địa phương sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ ngay tại cộng đồng. Hãng tin Premier cho biết nhiều dự án sẽ được triển khai như tổ chức phi lợi nhuận Alice Maskes Mills mở ra 20 chương trình hỗ trợ thực phẩm mới tại khu vực Đông Bắc Melbourne, dự kiến cung cấp hơn 70.000 suất ăn. Tổ chức từ thiện Fair Share phối hợp với cộng đồng người thổ dân để thực hiện chương trình Meals for the Mob, hay tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận Roman Street Services tổ chức lớp nấu ăn và bữa cơm cộng đồng cho thanh thiếu niên sống trong nhà ở xã hội tại vùng Collingwood. Ở hội đồng thành phố Latrobe, trung tâm Morwell Neighborhood House sẽ thử nghiệm mô hình chế biến và chia sẻ thực phẩm từ nguồn nông sản địa phương nhằm giúp người dân tiết kiệm chi phí. Ngân sách Victoria năm nay bổ sung thêm 18 triệu đô la để mở rộng hỗ trợ thực phẩm, nâng tổng mức đầu tư đảm bảo an ninh lương thực của tiểu bang lên hơn 74 triệu đô la.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp, hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Planetology, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Planetology mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superbright, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robby, Julia, Mallow và Hushpuppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Đường dây hỗ trợ của cảnh sát hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần khi bạn cần cảnh sát. Nhưng đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Để báo cáo hành vi phạm pháp hoặc sự kiện không khẩn cấp bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho TIS National theo số 131-450 và yêu cầu đường dây hỗ trợ của cảnh sát Victoria. Ngoài ra, bạn có thể gọi đường dây hỗ trợ của cảnh sát theo số 131-444 và cuộc gọi của bạn sẽ được trả lời bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000 để cảnh sát có mặt ngay lập tức. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 29 tháng 11 đã tổ chức lễ kết hôn với bạn đời Jodie Hayden tại Canberra, trở thành lãnh đạo đầu tiên của Úc kết hôn khi đang tại nhiệm. Buổi lễ được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết. Lễ cưới riêng tư được tổ chức tại khuôn viên Doyle Lodge, dinh thự của ông Albanese tại Canberra. Vợ chồng Thủ tướng Albanese sẽ hưởng tuần trăng mật kéo dài 5 ngày tại Úc, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12. Ông Albanese từng cầu hôn bà Hayden vào lễ tình nhân tháng 2 năm ngoái trên ban công The Lodge với chiếc nhẫn đính hôn do chính ông thiết kế đặt làm riêng. Cặp đôi quen biết nhau tại một sự kiện ở Melbourne hơn 5 năm trước. Lễ kết hôn diễn ra ngay sau ngày làm việc cuối cùng của Quốc hội Úc trong năm 2025 và cách 6 tháng sau chiến thắng tái đắc cử áp đảo của ông Albanese, sự kiện được truyền thông và chính trường quốc tế quan tâm. Cảnh sát bang New South Wales mới xác nhận trường hợp một nữ du khách 20 tuổi đã tử vong khi bị cá mập cắn tại khu vực vịnh Crowdy, miền đông nước Úc. Theo thông tin từ cảnh sát, lực lượng khẩn cấp nhận được cuộc gọi lúc khoảng 6 giờ rưỡi ngày 27 tháng 11, khi người dân báo tin có hai người bị cá mập tấn công. Dù được những người có mặt tại hiện trường sơ cứu trước khi nhân viên y tế đến, nữ du khách đã tử vong tại hiện trường. Một nam du khách khác cũng trong độ tuổi 20, bị thương nặng và được trực thăng đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người phát ngôn cảnh sát bang New South Wales cho biết hai nạn nhân đều là du khách đến từ Thụy Sĩ. Hiện nhà chức trách chưa xác định được loại cá mập gây ra vụ tấn công. Vụ tấn công tại vịnh Crowdy diễn ra trong bối cảnh Úc đã ghi nhận một số vụ cá mập tấn công hiếm gặp trong năm nay. Giới chức Úc cảnh báo người dân tiếp tục thận trọng khi tham gia các hoạt động dưới nước, đặc biệt tại những khu vực từng ghi nhận cá mập xuất hiện. Đêm ngày 29 tháng 11, tại nhà máy ở khu vực phía tây Sydney của bang New South Wales đã xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra quả cầu lửa cao tới 15 mét và hất văng một thùng hóa chất lên cao trước khi phát nổ. Hơn 200 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để dồn lực lượng khống chế đám cháy. Theo thông báo mới nhất vào sáng ngày 30 tháng 11 của lực lượng cứu hỏa và cứu nạn bang New South Wales, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay khi vụ nổ xảy ra vào khoảng 23 giờ theo giờ địa phương. Nơi xảy ra vụ nổ là một cơ sở xử lý chất thải, rác thải ở vùng ngoại ô North Semeris, cách trung tâm thành phố Sydney khoảng 40 km về phía Tây. Sức ép từ vụ nổ đã làm bật tung nhiều khối bê tông, trong khi lửa bùng phát dữ dội do có nhiều hóa chất cùng bắt lửa cùng một lúc. Sức ép từ vụ nổ còn khiến tường của các công trình lân cận bị sập. Đơn vị xử lý vật liệu nguy hại đã có mặt tại hiện trường. 150 xe chữa cháy cùng hàng trăm lính cứu hỏa đã được triển khai để bảo vệ các khu dân cư gần đó. Ngoài ra, các thiết bị bay không người lái cũng được sử dụng để giám sát mức độ hóa chất độc hại trong không khí. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định và cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin cũng như hình ảnh từ camera hành trình hoặc camera CCTV. Hãy liên hệ với cảnh sát. Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu Úc mới đây thông báo, kể từ tháng 6 năm 2027, Úc sẽ siết chặt việc bán các sản phẩm bổ sung vitamin B6 liều cao, sau khi ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp gặp tác dụng phụ nghiêm trọng và kéo dài do dùng quá liều. Theo quyết định của TGA, người dân sẽ chỉ được mua những sản phẩm chứa trên 50mg vitamin B6 khi có sự giám sát của dược sĩ và mua sản phẩm chứa trên 200mg vitamin B6 khi có đơn thuốc. Đối với các sản phẩm dưới 50mg, người dân vẫn được mua bình thường. Quy định này nhằm giảm nguy cơ gây ngộ độc do sử dụng vitamin B6 liều cao trong thời gian dài. Tình trạng đang có xu hướng gia tăng tại Úc. Trong đợt đánh giá gần đây nhất, TGA ghi nhận có 103 người gửi báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng do ngộ độc vitamin B6. Một số sản phẩm phổ biến có chứa vitamin B6 gồm viên uống giảm căng thẳng, nước tăng lực, ngũ cốc ăn sáng và sữa giảm cân. Hiện có ít nhất 125 sản phẩm trên thị trường Úc có chứa vitamin B6 với hàm lượng từ 50 đến 200mg. Một người đàn ông ở Melbourne đã bị buộc tội khi bị cáo buộc bắn tên vào một trường học dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt trong suốt 4 tháng, gây nguy hiểm cho các học sinh dễ bị tổn thương. Nicola Frangos, 51 tuổi, đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát tại nhà riêng của ông ở vùng Glenroy vào ngày 27 tháng 11 và cảnh sát đã tìm thấy cung tên, vòng bi và một chiếc ná cao su bên trong nhà. Khi bị chất vấn, ông Frangos phủ nhận việc bắn tên vào trường học hoặc cố gắng làm hại trẻ em. Cảnh sát đã buộc tội người đàn ông về hành vi liều lĩnh gây thương tích nghiêm trọng. Cáo buộc người này đã liên tục bắn hàng loạt phát lẻ tẻ vào trường Glenroy Specialist School trong nhiều tháng. Trường này dành cho học sinh khuyết tật và có nhu cầu sức khỏe phức tạp. Cảnh sát bang Victoria cho biết không có ai bị thương bởi các loạt đạn lẻ tẻ và chúng không nhằm vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Ông Frangos đã bị buộc tội hành vi liều lĩnh gây thương tích nghiêm trọng, phóng tên lửa và cố ý gây thương tích. Ông đã được tại ngoại để ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Broadmeadows vào ngày 15 tháng 4 tới. Một người đàn ông đã tử vong sau va chạm giữa không trung với các đồng đội. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn máy bay Napperfield Airfield ở Wedderburn, phía tây nam Sydney, bang New South Wales, sau khi nhận được báo cáo về một chiếc máy bay hạng nhẹ đã rơi xuống vùng đất bụi rậm gần đó vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa Chủ nhật. Thi thể của phi công và cũng là người duy nhất trên máy bay, ông Eddie Sif, đã được tìm thấy ngay sau đó. Nạn nhân là một trong bốn phi công tham gia một bài tập biểu diễn đội hình bay nhào lộn. Được biết là ông đã va chạm với một đồng đội trước khi gặp nạn. Phi công còn lại đã hạ cánh an toàn và không bị thương. Cảnh sát đã bảo vệ hai hiện trường vụ án khi cuộc điều tra về vụ tai nạn được tiến hành. Bất kỳ ai chứng kiến hoặc có đoạn phim ghi lại sự việc đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp, hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và Liên bang. Mã RTO 3077.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bill điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE, biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Vì lợi ích của Christy, cô bé 12 tuổi. Vì lợi ích của Noah, cậu bé 10 tuổi. Vì lợi ích của Priya và Ania, 11 và 14 tuổi. Vì sức khỏe và an sinh các em. Từ ngày 10 tháng 12, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không còn được truy cập các tài khoản mạng xã hội. Đây là luật mới nhằm bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên mạng. Để biết thêm chi tiết và giúp bạn chuẩn bị, hãy truy cập esafety.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 1 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.655 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 1 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.499 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ.